Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. MRI in Practice của Catherine Westbrook, với sự tham gia của John Talbot ở ấn bản thứ 5, là sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chuyên ngành về cộng hưởng từ MRI. Cuốn sách không chỉ mô tả cách vận hành của máy MRI, mà còn giải thích vì sao các lựa chọn kỹ thuật lại tạo ra những hình ảnh có giá trị chẩn đoán khác nhau. Nội dung đi từ nền tảng cộng hưởng từ hạt nhân, từ trường và xung tần số vô tuyến đến tạo tương phản, chuỗi xung, mã hóa không gian, K-space, tối ưu giao thức, nhiễu ảnh, thiết bị và an toàn. Mục đích chính là nối phần vật lý vốn dễ gây khó khăn với các quyết định thực hành khi quét bệnh nhân. Sách được định vị như một tài liệu học tập cho kỹ thuật viên hình ảnh, bác sĩ nội chú chẩn đoán hình ảnh ảnh, bác sĩ X-quang, nhà vật lý y học, điều dưỡng và sinh viên. Đồng thời là nguồn ôn tập quen thuộc cho kỳ thi MRI của RT. Cách trình bày sử dụng hình minh họa màu, phép so sánh, phương trình có diễn giải và mẹo quét thực tế để biến nguyên lý thành thao tác có thể áp dụng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nền tảng cộng hưởng từ được giải thích như cơ chế tạo tín hiệu, không chỉ là lý thuyết vật lý. Điểm xuất phát của MRI in Practice là mối liên hệ giữa đặc tính từ của hạt nhân, từ trường chính và tín hiệu thu được từ cơ thể. Thay vì xem cộng hưởng từ hạt nhân như một tập hợp định nghĩa tách rời, sách hướng người học theo chuỗi nguyên nhân và kết quả. Từ trường chính tạo sự sắp hàng và chuyển động tiến động của proton. Xung tần số vô tuyến làm thay đổi trạng thái năng lượng và hướng từ hóa. Khi proton hồi phục về trạng thái cân bằng, hệ thống có thể thu nhận tín hiệu. Cách nối các bước này đặc biệt quan trọng vì nó giúp giải thích tại sao mô khác nhau lại cho tín hiệu khác nhau và tại sao thay đổi một tham số quét có thể làm thay đổi ảnh. Sách chú trọng các khái niệm như từ hóa dọc, từ hóa ngang, hồi phục T1 và mất pha T2. Đây là nền móng để hiểu tương phản ảnh, chuỗi xung và các hiện tượng nhiễu về sau. Các phép so sánh và hình minh họa hỗ trợ người đọc hình dung những quá trình không thể quan sát trực tiếp. Tuy vậy, sách không né tránh phần định lượng. Việc đưa vào phương trình kèm giải thích cho thấy mục tiêu là giúp người học hiểu ý nghĩa vận hành của vật lý thay vì học thuộc công thức. Vì thế, phần cơ sở vừa phục vụ người mới, vừa tạo một khung tư duy đủ chắc cho người đang chuẩn bị thi hoặc cần giải quyết vấn đề trong buồng chụp. Thứ hai, tương phản ảnh và chuỗi xung được đặt trong quan hệ trực tiếp với mục tiêu chẩn đoán. Một trọng tâm lớn của sách là cách tạo trọng số ảnh và lựa chọn chuỗi xung để làm rõ thông tin lâm sàng cần tìm. MRI không tạo ra một kiểu ảnh cố định. Tương phản phụ thuộc vào đặc tính mô, đặc biệt là T1, T2 và mật độ proton, nhưng cũng phụ thuộc vào các tham số do người vận hành chọn. MRI in Practice giải thích quan hệ này qua những thành phần như thời gian lặp, thời gian echo, góc lật và cách thu tín hiệu. Nhờ đó, người đọc có thể hiểu vì sao ảnh T1, T2 hoặc ảnh nhạy dịch lại làm nổi bật những đặc điểm mô học khác nhau. Sách bao quát spin echo, fast spin echo và gradient echo là các họ chuỗi xung cốt lõi trong thực hành MRI. Điểm có ích không nằm ở việc liệt kê tên chuỗi, mà ở việc chỉ ra các đánh đổi. Một chuỗi có thể rút ngắn thời gian chụp, nhưng đổi lại có thể thay đổi độ tương phản hoặc độ nhạy với một số hiện tượng vật lý. Gradient echo có đặc điểm khác spin echo về cơ chế tái pha, nên ứng xử khác trước bất đồng nhất từ trường. Hiểu cơ chế này giúp người học không lựa chọn giao thức theo thói quen đơn thuần. Một số độc giả nhận xét phần trình bày về chuỗi xung đôi khi yêu cầu đối chiếu qua lại giữa các chương. Dù vậy, phạm vi giải thích vẫn phản ánh đúng sự liên kết vốn phức tạp giữa vật lý, tham số và ứng dụng ảnh. Thứ ba, mã hóa không gian và K-space cho thấy dữ liệu MRI được xây dựng trước khi trở thành hình ảnh. MRI in Practice dành dung lượng đáng kể cho mã hóa không gian và K-space. Vì đây là phần giải thích MRI xác định vị trí tín hiệu như thế nào. Tín hiệu từ toàn bộ vùng khảo sát không tự mang sẵn địa chỉ giải phẫu. Hệ thống phải dùng các gradient từ trường để chọn lát cắt, mã hóa tần số và mã hóa pha. Ba chức năng này biến khác biệt vị trí thành khác biệt đo được trong tín hiệu. Khi hiểu nguyên tắc đó, người đọc sẽ thấy các khái niệm như trường nhìn, ma trận, độ dày lát cắt và độ phân giải không chỉ là thông số trên bảng điều khiển. K-space được trình bày như miền dữ liệu trung gian nơi tín hiệu được thu thập trước khi tái tạo thành ảnh. Ý nghĩa thực hành của nó là rất rõ. Phần trung tâm K-space ảnh hưởng mạnh đến độ tương phản và tín hiệu tổng quát, trong khi vùng ngoại vi liên quan nhiều hơn đến chi tiết không gian. Do đó, cách lấy mẫu và thứ tự lấp đầy K-space có thể tác động đến diện mạo ảnh, thời gian quét và một số dạng nhiễu. Phần này cũng giúp giải thích vì sao tăng độ phân giải thường đòi hỏi trả giá bằng thời gian quét hoặc tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu. Đây là kiến thức cần thiết để đọc các kỹ thuật tăng tốc và để xử lý tình huống ảnh chưa đạt yêu cầu. Sách không biến K-Space thành một khái niệm thuần toán học mà liên tục gắn nó với kết quả nhìn thấy trên ảnh lâm sàng. Thứ tư, tối ưu giao thức. Kiểm soát nhiễu ảnh và hiểu thiết bị là ba mặt của cùng một quyết định quét. Sách đặt việc tối ưu giao thức trong bối cảnh thực tế, nơi người vận hành phải cân bằng chất lượng hình ảnh, thời gian chụp và khả năng hợp tác của bệnh nhân. Một ảnh có độ phân giải cao chưa chắc hữu ích nếu thời gian quét quá dài làm tăng nguy cơ cử động. Ngược lại, rút ngắn thời gian quá mức có thể làm giảm tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu, thay đổi độ tương phản hoặc tạo giới hạn trong khả năng phát hiện tổn thương. MRI in practice. Vì vậy xem các tham số quét là những biến liên quan với nhau, không phải các nút điều chỉnh độc lập. Phần về artifacts, tức nhiễu ảnh, đặc biệt có giá trị vì nó chuyển kiến thức vật lý thành kỹ năng nhận diện và khắc phục. Nhiễu do cử động dòng chảy, hiện tượng hóa học, quấn vòng hay bất đồng nhất từ trường đều có cơ chế riêng. Muốn sửa hiệu quả, người dùng cần phân biệt liệu vấn đề xuất phát từ bệnh nhân, đặc điểm mô, hướng mã hóa, cuộn thu, trình tự hay hệ thống. Sách cũng bổ sung nội dung về thiết bị MRI, giúp người đọc liên hệ chất lượng tín hiệu với nam châm, gradient, hệ thống RF và cuộn dây. Sự kết hợp này làm nổi bật một nguyên tắc quan trọng là xử lý ảnh kém không nên chỉ dựa vào mẹo thao tác. Cần truy ngược từ biểu hiện trên ảnh về cơ chế kỹ thuật đã tạo ra nó. Cuối cùng, an toàn MRI và ứng dụng mạch máu mở rộng phạm vi từ kiến thức thi cử sang trách nhiệm lâm sàng. MRI thường được xem là phương pháp không dùng bức xạ ion hóa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với không có rủi ro. MRI in practice đưa an toàn thành một nội dung trọng yếu cùng với các chương về thiết bị và chụp mạch. Cách lựa chọn này phản ánh thực tế rằng hiểu vật lý phải đi kèm khả năng bảo vệ bệnh nhân, nhân viên và người đi cùng. Từ trường tĩnh mạnh có thể biến vật kim loại sắt từ thành nguy cơ cơ học. Trường RF và gradient cũng đặt ra các vấn đề cần được kiểm soát trong vận hành. Vì thế, sàng lọc, kiểm tra thiết bị hoặc vật cấy ghép, quản lý vùng an toàn và quy trình làm việc không phải phần phụ của kỹ thuật MRI. Nội dung về vascular imaging hay hình ảnh mạch máu cho thấy cách nguyên lý dòng chảy và chuỗi xung được áp dụng cho một mục tiêu lâm sàng cụ thể. Chụp mạch MRI đòi hỏi người học kết hợp hiểu biết về tín hiệu, thời điểm thu nhận, tương phản và các yếu tố có thể làm sai lệch hình ảnh mạch. Việc đặt chủ đề này bên cạnh an toàn giúp cuốn sách vượt khỏi phạm vi một cẩm nang vật lý thuần túy. Nó nhấn mạnh rằng quyết định kỹ thuật tốt phải đồng thời tạo ảnh phù hợp, tôn trọng chỉ định và giảm thiểu nguy cơ. Đây cũng là lý do sách phù hợp với nhiều vai trò trong khoa chẩn đoán hình ảnh, không chỉ với người học để thi chứng chỉ. Kết luận, MRI in practice phù hợp nhất với kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh đang học hoặc làm MRI, sinh viên ngành hình ảnh y học, bác sĩ nội trú chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ X-quang, nhà vật lý y học và những nhân sự cần hiểu cơ sở kỹ thuật của quy trình chụp. Người đọc không nên kỳ vọng một sách nhập môn thật ngắn hoặc chỉ tập trung vào mẹo bấm máy. Đây là tài liệu có độ sâu kỹ thuật đáng kể, phù hợp hơn khi được đọc song hành với thực hành trên hệ thống MRI và các giao thức của cơ sở lâm sàng. Lợi ích thực tế của sách là giúp chuyển các thông số quen thuộc như thời gian lặp, thời gian echo, trường nhìn, ma trận hay hướng mã hóa thành những quyết định có lý do. Người học có thể hiểu rõ hơn vì sao ảnh thay đổi và vì sao một nhiễu ảnh xuất hiện và những đánh đổi khi cần cải thiện chất lượng hoặc rút ngắn thời gian chụp. Với người ôn thi AART, phạm vi bao quát các nguyên lý, chuỗi xung, key space, thiết bị, nhiễu ảnh và an toàn tạo thành một nền tham chiếu hệ thống. Điểm nổi bật so với nhiều sách MRI cùng loại là nỗ lực gắn vật lý với ứng dụng lâm sàng và vận hành. Các phương trình được diễn giải, hình ảnh và phép so sánh hỗ trợ việc học, còn mẹo quét giúp nối kiến thức với tình huống thực tế, dù cấu trúc ở một vài phần, nhất là khi học các chuỗi xung có thể đòi hỏi đọc đối chiếu giữa chương. Chiều sâu và tính toàn diện của sách vẫn khiến nó phù hợp làm tài liệu nền lâu dài hơn là chỉ một cuốn sổ tay tóm tắt. Nếu bạn muốn ủng hộ Catherine Westbrook, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!